quả báo ăn mặc hở hang, gây ý niệm tà dâm.
Trước khi vào bài, xin được nói một chút về cư sĩ Quả Hồng. Cô ban đầu theo thọ giáo cư sĩ Quả Khanh, được Quả Khanh hướng dẫn dìu dắt, cô chí thành hành trì pháp Phật và trở thành đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Tuy là cư sĩ tại gia còn trẻ, nhưng nhờ cô nghiêm trì giới luật miên mật nên đã khai mở tuệ nhãn, được túc mệnh minh, có khả năng nhìn thấu ba thời. Tuy là vậy, nhưng cô không dùng nó để khoe khoang, mà tùy duyên gỡ rối, giúp người đoạn trừ tập khí xấu, tu tiến bộ hơn. Trong lời tâm sự tự thuật, Quả Hồng không nói nhiều về khả năng của mình. Nhưng theo tôi biết, thì mỗi khi ai đến với cô và nêu lên thắc mắc, thì tất cả những gì họ đã làm trong quá khứ hoặc nhiều kiếp trước sẽ hiện ra trước mắt cô như một cuộn phim. Và cô thấy rõ những hành vi lỗi lầm trong quá khứ hay hiện tại của họ sẽ khiến cho họ phải chịu báo ứng trong tương lai như thế nào. Thậm chí có những lỗi cần khắc phục ngay để hoàn thiện viên mãn hơn, nhưng đương sự không biết, không nhận ra, thì cô chỉ giúp cho họ sửa. Do vậy mà những lời chỉ bảo của cô thường trang nghiêm, thẳng thắn, dứt khoát. Cô không hề nói lấy lòng mà nhằm chỉ ra điều sai để đương sự tự sửa. Dưới đây cũng là bài viết của cư sĩ Quả Hồng. Quả báo ăn mặc hở hang, gây ý niệm tà dâm cho người, chính là địa ngục. Xin hãy lưu ý, lời chân thật tuy làm Phật ý bạn, nhưng nếu bạn chịu lắng nghe và chỉnh sửa, thì chính bạn là người không bị mắc phải ác nghiệp này. Khi đó, sự tri ân còn không hết nữa là khác. Hiện nay, trên áp phích quảng cáo, báo chí, tạp chí, các trang web, thậm chí cả điện thoại, thường cho mỹ nữ ăn mặc hở hang để quảng cáo sản phẩm cho họ, mà không hề biết rằng đây là một hành vi sai lầm hại mình, hại người. Tôi hằng ngày làm việc, thường đi tàu điện ngầm. Hôm đó, trong lúc đợi xe, thấy một tấm áp phích quảng cáo nội y, in hình một người phụ nữ ngoại quốc ăn mặc hở hang. Có anh thanh niên tuổi chưa tới 20, cứ đứng dán chặt mắt vào tấm hình. Cách ăn mặc khiêu gợi trong áp phích đã khiến cho tâm tư anh ta vọng động. Điều này thật đáng lo. Những cậu bé trong tương lai sẽ là rườm cột quốc gia, đang độ tuổi học hành. Lẽ ra phải được tiếp thu những điều hay, lẽ phải, cần được đào tạo hôn đúc nhân sinh quan, thế giới quan chính xác. Nếu bị những hình ảnh ô nhiễm này trưng bày khắp nơi, liên tục đập vào mắt, tâm rất dễ bị lôi cuốn, sa vào nẻo sai lầm, dẫn đến hành động hại mình, hại người. Thật rất đáng tiếc. Tôi lại nhìn vào bức hình quảng cáo kia. Cô gái trong hình nhan sắc yêu kiều quyến rũ, nhưng ăn mặc hở hang như vậy sẽ khơi gợi dục niệm trong lòng người. Thế thì tương lai cô sẽ phải lãnh quả báo như thế nào? Vừa nghĩ đến đây thì trong đầu tôi lại lóe sáng, và thấy ngay dưới tấm áp phích to đùng bỗng hiện màn ảnh như thế này. Có một cái giường sắt, dưới giường lửa cháy hừng hực. Cô gái quảng cáo này đang nằm trên đó, lưng bị đốt cháy bỏng. Bên cạnh cô có hai vị áo đen cao to, tay cầm dao sắc bén, ra sức rạch vào bụng cô gái. Lúc này ruột, phân, nước tiểu, máu mủ hỗn độn trào ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi không ngăn được hoảng kinh, thầm nghĩ, đây há chẳng phải là hình phạt, nam ôm cột đồng, nữ nằm giường sắt sao? Phạm tội tà dâm, khiêu dâm, kích dục, vân vân thì phải thọ báo ở địa ngục mà. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được cô người mẫu quảng cáo nội y này hiện thời tuy đang trẻ trung xinh đẹp, nhưng thân thể đang mắc rất nhiều bệnh, trong đó có chứng lậu, một căn bệnh phụ khoa nan y hiểm nghèo. Lúc này trong đầu tôi vang lên câu xác nhận, người phụ nữ này do tạo tội tà dâm, tất sẽ đọa địa ngục. Kể cả người chụp hình và ekip thiết kế ấn loát cho ra những bức ảnh gợi dục kia, thấy đều sẽ lãnh quả báo đáng sợ, phải đợi đến người cuối cùng trên thế gian này. Người mà thấy hình chụp kia rồi nổi tâm dâm mà đọa ác đạo, rồi từ tam ác đạo thoát ra khỏi luân hồi, trở lên tu hành đến không còn niệm dâm dục nữa, thì cô gái này cùng nhóm người có liên quan đến việc chụp ảnh, sản xuất hình kia mới có thể thoát khổ địa ngục, ra khỏi ác đạo. Vạn ác dâm đứng đầu, thật là khủng khiếp. Họa phúc không cửa do người tự chiêu, báo ứng thiện ác như bóng tùy hình, phải biết nhân quả báo ứng rất đáng sợ vậy. Xin cảnh báo thế nhân, bất kể là nam hay nữ, đều không nên ăn mặc hở hang rồi chụp ảnh quảng cáo tự khoe lấy mình, phô diễn thân thể, quảng cáo ảnh sex hay diễn phim gợi dục, vân vân. Quý vị, nếu không muốn tạo ra nhân xấu địa ngục, thì những hành vi ăn mặc cử chỉ cần nên cao quý, đứng đắn, đoan trang. Hành vi đừng cẩu thả phóng túng, đừng chạy theo trào lưu, khoái một chút khen ngợi mà quả báo chính mình phải chịu. Nếu như quý vị thích ăn mặc hở hang để quyến rũ nhãn quan ưa nhìn của người khác phái, thậm chí kích động họ khởi lên dâm niệm, thì quả báo do ác nghiệp này tạo ra rất đáng sợ. Đôi khi chỉ vì một chút vô ý của quý vị, sai lầm, thiếu hiểu biết nhất thời mà chiêu hận thiên thu. Mong quý vị cẩn trọng ghi nhớ kỹ, thường cảnh giác để không tự hại mình. Riêng hàng tu sĩ cần phải khắc ghi lời Phật dạy: xa lìa cảnh khiêu dâm, mắt chẳng nhìn, tai chẳng nghe, miệng chẳng nói lời tà. Người giữ giới bất dâm có 5 công đức: quá khứ, hiện tại, vị lai, chư Phật đều tán thán. Người bất dâm hàng trụ trong uy nghi Phật, thân tỏa hương thơm như Phật. Các tu sĩ cần giữ mắt, tai, mũi, lưỡi, tâm, ý thanh tịnh. Mắt không nhìn sắc dâm, tai không nghe khúc hát gợi tình, lưỡi chẳng bàn chuyện thế tục, chẳng khen dâm sự, miệng vĩnh viễn chẳng ca ngợi dâm ái xúc lạc, chẳng nói những lời làm tăng nghiệp xấu ái vô minh, tâm chẳng trụ cảm giác cuồng si, ý luôn thanh tịnh, không khởi nghĩ hay nhớ đến dâm, không tự hành tà hạnh. Học theo hạnh Phật, hằng trụ tâm Phật như vậy là trụ nơi chân như, sẽ được 5 công đức: thân thường thanh tịnh như hoa sen, trinh khiết trong sạch. Thế nên giới bất dâm rất thù thắng, thanh tịnh có đầy đủ công đức, lợi ích vô thượng. Đây là nhân giải thoát, dù tán thán khen ngợi mấy cũng không sao nói hết. Dâm là phiền lụy trói buộc cực nặng, là tội trọng căn bản. Kinh Lăng Nghiêm nói: tâm dâm chẳng trừ, trần lao khó xuất. Riêng quý vị tại gia, cư sĩ nên mặc y phục đứng đắn, rộng thoáng, không nên ăn mặc hở hang thái quá. Đặc biệt khi đến chùa chiền, quý vị không nên quấy nhiễu sự trang nghiêm thanh tịnh nơi đây. Trong Phật môn luôn nhắc nhở: thà khuấy động ngàn sông, chẳng nên làm động tâm người tu. Nếu cố tình khiến người trì giới khởi tâm động niệm phiền não, là quý vị đang mắc tội phá giới thanh tịnh của người. Lỗi này cực lớn, mong quý vị hiểu rõ để tự bảo vệ răn dè.
Vì sao các tu sĩ hay bệnh nặng?
Vì sao các tu sĩ có những thành tựu cao tột lại bị nhiều hoạn nạn hoặc bệnh nặng trước khi ra đi? Xem trong sử, ta thấy chư vị cao tăng đều gặp tai nạn, bệnh nặng. Lục Tổ Huệ Năng khi còn tại thế, đã có người muốn sát hại Ngài. Sau khi Ngài viên tịch, còn có người muốn chặt đầu Ngài để mang về nhà thờ cúng. Còn Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi đến Trung Hoa, Ngài bị đầu độc và ám hại 6 lần. Tổ Ấn Độ thứ 24 là Tôn Giả Sư Tử thì bị chém đầu. Trước khi Đại sư Huyền Trang mất, Ngài bị trượt chân té ngã, sau đó bị bệnh phải nằm lâu ngày trên giường. Ngài nói:
tất cả những phiền não và ác nghiệp của tôi từ vô thủy đến nay đều nhờ đức của cơn bệnh nhẹ này mà tiêu trừ hết. Vì vậy tôi rất mừng.
Luận sư Giới Hiền, một vị tăng tài đức nổi danh, lúc tuổi già bị bệnh nặng và bị hành hạ đau đớn đến muốn tự tử. Sau đó, Ngài mơ thấy ba vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm khuyên bảo.
Còn trước kia từng là một vị quốc vương gây nhiều khốn khổ cho chúng sanh, cho nên nay phải chịu quả báo này. Nhờ phúc tu nên những tội thay vì phải chịu phạt ở địa ngục được chuyển thành cơn bệnh đau này. Còn ráng chịu đựng 3 năm nữa, sẽ có sư Huyền Trang đi thỉnh kinh đến đây thọ học với con. Con hãy thành tâm sám hối, kiên nhẫn chịu đựng đau khổ và tinh tấn xiển dương kinh luận, thì nghiệp chướng của con sẽ tự nhiên được tiêu trừ.
Còn Hòa Thượng Hư Vân thọ đến 120 tuổi, cuộc đời Ngài trải qua 10 nạn, 48 biến cố. Thậm chí khi Ngài đã 112 tuổi, còn bị đệ tử bán đứng, bị cướp và bị quân binh Trung Quốc tra tấn rất dã man. Ngài chết đi sống lại sau khi bị đánh đập bằng chùy sắt đến chảy máu và xương gân đều gãy đứt. Đại sư Hám Sơn Tử Bá, người đã để lại nhục thân bất hoại, đã phải thọ nhận sự tra tấn tàn bạo và chết vì cục bướu trên lưng. Hòa Thượng Quảng Khâm, một vị cao tăng, cũng bị bệnh và viên tịch vào năm 1986. Vị tăng sĩ tại chùa của Ngài đã kể.
Hòa Thượng nói rằng Ngài sẽ thi hiện bị bệnh lúc mất. Có người nêu thắc mắc với Hòa Thượng Quảng Khâm rằng người đã chứng đắc rất cao trong việc tu hành nhưng lại chết vì bệnh tật hoặc tai nạn, vậy có phải là định nghiệp của người đó khó thể chuyển đổi? Hòa Thượng Quảng Khâm trả lời: quý vị có thể nói định nghiệp của họ khó chuyển đổi, nhưng hãy hiểu rằng người đó đang trả nghiệp hoặc chuyển trả báo nặng thành nhẹ. Chỉ những người có tu hành mới gặp nhiều khổ nạn trắc trở. Đúng ra đây chính là công đức tu hành của bản thân họ đã giúp họ trả nghiệp nhanh, giải quyết mọi tội báo trong một lần, ngay trong một đời này. Pháp ngữ của Hòa Thượng.
Hòa Thượng diệu pháp từ bi khai thị như cam lồ rưới đảnh, khiến người nghe không ai là chẳng khai sáng tâm, pháp hỷ sung mãn. Xin ghi lại một phần pháp thoại ấy như sau. Hỏi: bạch Hòa Thượng, vì sao có người giết vật gì lâu dần mà họ lại giống con vật đó?
Lúc con vật bị giết, lòng đầy kinh hoàng oán hận, hồn phách khó siêu và thường theo kẻ thủ ác, chờ lúc phúc họ suy để báo oán. Lâu dần, thân hình kẻ đồ tể đó bị đồng hóa, nên có vẻ mặt và dáng dấp hao hao giống loài vật đã bị họ giết chết.
Hòa Thượng mỉm cười tiếp:
cái này có thể giải thích giống như ảnh hưởng môi trường, hoàn cảnh, hành vi. Ví như một kẻ cắp sách tới trường, thời gian sau sẽ có dáng dấp thư sinh. Kẻ buôn bán sẽ có dáng dấp thương gia, kẻ làm ruộng có dáng nông phu, kẻ làm việc chân tay có dáng công nhân. Riêng kẻ đồ tể, thân xác luôn mang mùi tanh tưởi, chứa đầy thù hận của các con vật vì họ sát hại, nên thân toàn ác nghiệp, tâm chứa đầy xấu độc. Và họ giết loài nào nhiều nhất thì họ sẽ mang hình dáng con vật đó. Đây cũng là điềm báo, sau khi chết họ sẽ thành loài đó. Đọc trong sử, chúng ta thấy mẹ ông Mạnh Tử phải dời nhà 3 lần vì muốn con mình được sống trong môi trường thiện lành, có được ảnh hưởng tốt. Điều này dễ hiểu thôi. Gần trường học sẽ làm quen với tính hiếu học, chơi với kẻ đánh bạc sẽ trở thành người ham mê đỏ đen, giao du với người hiền thì trở thành lương thiện. Nếu thường thân cận Phật Thánh sẽ có tâm như Thánh, nhan diện sẽ hiền lương như mặt Phật. Vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Những kẻ sống bằng nghề đồ tể, thân tâm đều có ác khí rất nặng. Tất nhiên bản thân và chỗ ở của họ luôn ẩn chứa quả tai. Một khi phúc suy thì báo ứng đến.
Hỏi, nếu ăn thịt gà thì thế nào?
Loài gà tuy được nuôi bằng sự tiến bộ của văn minh loài người, song về vệ sinh, ăn uống, trốn ở đều nằm trong phạm vi một cái chuồng chật hẹp, nên chúng mắc bệnh cúm rất nhiều. Vì vậy mà thân thể bị nhiễm đầy chất độc của bệnh cúm. Chúng mang hình thể thú vật, có đau ốm cũng ít ai biết, lại chẳng được thuốc men, luôn ẩn chứa mầm bệnh trong mình. Người đời mới ăn thịt tưởng là ngon, bổ, không ngờ rằng ăn sẽ mang bệnh vào thân. Tục ngữ nói, bệnh tùng khẩu nhập, bệnh vào từ miệng. Còn trong kinh sách thường nhắc, ăn 8 lượng phải trả nửa cân. Ăn thịt nhiều rất có hại, đó là sự thật. Có khi không chỉ trả nửa cân, mà còn phải trả cả mạng sống. Nhiều người ăn đủ thứ thịt, bị mỡ thừa tích tụ, thân đầy độc chất, máu bị nhiễm trược, cơ thể bị trúng phong, sinh cao huyết áp, ung thư, cuối cùng hết thuốc chữa. Nếu nói thực tế, chưa bàn đến chuyện nghiệp báo chi, thì tội chuyện ăn mặn đã rất có hại rồi. Vì mình rước mầm bệnh, tâm oán hận vào mình, lâu ngày thành ung bú, không chết gấp thì cũng chết từ từ, bệnh hành đau đớn. Con vật trược khí nhiều, từ tư tưởng đến phẩm hạnh đều thấp hèn, vì gieo nghiệp xấu tệ mà đọa làm thú. Tâm thân đều là nguyên tố xúc sinh. Con người ăn thịt chúng vào, nạp mãi nguyên tố thấp, thì thân thể thuần là tố chất của loài vật. Người ăn thịt thiếu lòng từ, thân đầy trược khí rất không tốt. Người biết tu là phải nuôi dưỡng lòng nhân, bảo vệ phẩm chất thanh tịnh. Khi ăn thịt những loài gia súc, vô tình linh tính của người sẽ bị tính linh của vật làm ô nhiễm, ảnh hưởng tới công phu tu. Hơn nữa, ăn chay giúp tiết dục, tĩnh tâm, giúp ích cho sự tu tập rất nhiều. Vì cơ thể máu thịt của súc sinh ô trược, tính linh dơ bẩn, ăn vào dục nhiều, tinh thần tối tăm. Cho nên từ cổ chí kim, những bậc tu sĩ đều ăn chay là vậy. Nói thực tế, ăn thịt nhiều rất có hại, chẳng ích lợi gì. Nhất là người lớn tuổi, sức đề kháng suy yếu, ăn nhiều thịt không tiêu hóa hết. Phần dư thừa nằm lại trong cơ thể, khiến sinh ra đủ chứng bệnh. Cho nên ăn ít hại ít. Là đệ tử Phật thì tốt nhất không ăn thịt, vừa trưởng dưỡng tự tâm, không tạo ác, vừa giữ thân thanh sạch. Có nhiều loài nhỏ như côn trùng, chim chóc, con người ăn một miếng là sát hại một mạng sống, hoặc chục mạng trăm mạng. Con vật cũng có quyền được sống, giết chóc chúng bừa bãi, không những làm thương tổn tình người mà còn phá hoại môi trường sinh thái thiên nhiên, hủy diệt lòng tự ái. Đức Phật thương yêu tất cả chúng sinh, chúng ta là đệ tử Phật cũng nên học theo hạnh Ngài, hãy đối xử từ ái với loài vật.
Hỏi, có cư sĩ muốn kiến thiết đạo tràng, hành nhiều bố thí, xin thỉnh giáo Ngài làm sao để tụ được nhiều tiền tài.
Tài sản tiền bạc giống như củi, tụ nhiều vô ích, chỉ một mùi lửa là thiêu cháy thân dễ dàng. Củi có thể giúp tỏa nhiệt, nhặt đâu cũng có, dễ tìm đầy rẫy. Không nên tham muốn có nhiều, vì tàn ẩn quả ở trong.
Có cư sĩ hỏi,
thầy nó bói cô ấy mấy năm nữa đi vào quan vận, không có tài vận, vì vậy không có giữ chức tổng giám đốc công ty. Nói như vậy là vô lý, xin thầy khai thị.
Dù nói số mệnh, nhưng người tu hành có thể cải đổi số mệnh. Đã gọi là số mệnh thì có 3 phần là mệnh, 7 phần là vận. Đây chính là thời vận. Cho nên nói, thời tới thì phát huy. Vì vậy chuyện nắm bắt thời cơ rất quan trọng, là then chốt. Nhưng làm sao để nắm bắt? Việc này phải xem ngộ tính của mỗi cá nhân, đồng thời phải nhìn sự tu trì bình thường của y. ngộ đạo rồi liền có thể nắm bắt thời cơ, cũng có thể cải đổi vận mệnh mình.
Hỏi: có một cư sĩ ở Thiên Tân mấy năm trước được bạn tặng cho con chó Giang Tô tên A Lý. Từ lúc cư sĩ này ăn chay, con chó cũng không ăn thịt. Mỗi khi chủ nó tụng kinh sớm tối thì nó đều nằm phục một bên giống như là nghe kinh. Những khi ra đường hễ gặp chó cái đến ve vãn là nó luôn quay đầu bỏ đi. Sau này phát hiện trên đầu nó có vết sẹo giống như lúc thọ giới đốt hương chấm vào. Vậy việc này thế nào?
Tuy mang thân chó nhưng nó không ăn thịt, ưa ăn chay, lại không có tâm ái dục, ưa nghe kinh thính pháp, thích thân cận thiền tri thức, không có tâm tranh đấu. Nó là một người tu trong thân xuất sinh, bởi vì trên đầu nó có giới liều hiển hiện. Phật từng hóa thân làm nai, trong Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm cũng từng giảng Bồ Tát Quán Thế Âm hiện đủ các thân để hóa độ chúng sinh. Nhân đó chuyện này không có gì lạ. Con chó đó là hiện thân thuyết pháp.
Hỏi: người ta có thể làm việc chung với những kẻ khác tuổi, khác mệnh không?
Đoàn thể học Phật là lò luyện lớn, có thể dung chứa hết tất cả. Phật Pháp là chí cương, không có gì xô ngã. Phật Pháp cũng chí nhu, rất mềm mại, không có gì đâm thủng. Bởi vậy chỉ cần mọi người nương vào chánh niệm thì có thể chung tay xây dựng việc lớn.
Hỏi: Mạnh cư sĩ, Hồng cư sĩ sắp kết hôn, muốn xin thỉnh giáo sư phụ.
Hy vọng họ sau khi kết hôn lập nên gia đình Phật hóa, thành những đồ đệ tu hành tại gia mẫu mực. Đạo làm vợ kính yêu phu quân, xử tốt với mẹ chồng, cần kiệm hộ nhà, xuất nhập điều độ, dinh nhục đồng hưởng, tuyệt không than oán. Đạo làm chồng thương vợ như em, không lìa không bỏ, không sợ khốn khổ, đem thân làm gương, dạy con thành tài. Hai cư sĩ nếu có thể làm theo đây, tức gia đình hòa thuận hạnh phúc, tương lai hết nghiệp ta bà, đồng sinh cõi tịnh tu hành.
Hỏi: con cư sĩ kia sang năm thi vào Học viện Mỹ thuật Thiên Tân, muốn hỏi sư phụ cháu có thi đậu không?
Làm người cần chánh, làm con cần hiếu, làm học trò cần siêm, tâm cần an định. Đạt được 4 điểm này thì có thể tùy tâm mong muốn sự nghiệp thành.
Hỏi: con rất ưa giảng Phật Pháp cùng người, phải chăng có chỗ không đúng? Giảng Pháp cần chú ý gì? Xin sư phụ dạy.
Hoằng dương Phật Pháp cố nhiên là việc tốt, nhưng cần chú ý thời gian, không nên mặc tình hành sự. Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ. Đây là thời gian giảng pháp tốt nhất. Một lần giảng không quá 3 tiếng. Người giảng tinh thần sức lực sung mãn, người nghe chú ý tập trung, dễ thâm nhập thể hội lãnh ngộ Phật lý. Vượt quá mức thì tinh thần mệt mỏi, nói nhiều vô ích. Người làm thầy nhất định phải tuân giữ quy củ, trước phải điều phục mình, sao mới điệu người. Sống không hành đúng chính pháp là phá hoại đạo làm thầy. Vậy thì sao có thể làm vô phạm cho hàng hậu học? Cẩn thận ghi nhớ.
Hỏi: tu thế nào mới được lợi ích?
Tu hành là chịu khổ, khổ vì phải nhẫn điều khó nhẫn, lại giống như người nuốt độc dược mà muốn nôn ra vậy. Nhưng bạn vĩnh viễn không thể mong bụng người khác nôn giùm độc dược của mình, nghĩa là tật tánh của mình phải do mình sửa. Tu hành không nên gấp, không nên nôn nóng cầu mau thành. Chư Phật Bồ Tát đều tùy thời, tùy duyên từ bi gia trì cho bạn. Nhưng các bạn trước tiên phải đem tam độc tham sân si lỡ nuốt vào từ vô thủy kiếp đến nay nôn ra hết, mới có thể nếm được mỹ vị cam lộ. Đây gọi là ói cái cũ nạp cái mới. Cho nên học Phật trước phải phá ngã chấp, không nên thấy toàn thị phi, mắt chỉ lo nhìn lỗi người. Phải biết các quán ghét đối nghịch trong đạo đều do nghiệp chướng bản thân từ nhiều kiếp đến nay chưa cảm nên. Phải chí thành sám hối mới có thể bình lặng tất cả. Còn những phản ứng kình chống ngang ngược, giống như sống trước đẩy sống sau, chỉ làm khơi thêm oán hận, không thể giải thoát.
Sao quái Phật minh chứng, chẳng quá đạt thành hoằng khai. Xin mười phương Phật minh chứng, chánh quả đạt thành hoằng khai.